Đời thừa. Từ ngẩng mặt lên nhìn Hộ ba lần. Ba lần. Từ muốn nói nhưng lại không dám nói. Hắn đang đọc chăm chú quá. Đôi lông mày rậm của hắn trâu đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút. Đôi mắt sáng quắc có vẻ lồi ra, cái trán rộng hơi nhăn, đôi lưỡng quyền đứng sừng sững trên bờ hai hố sâu của má. Bóng nhẫy. Cả cái mũi cao và thẳng tắp cũng bóng lên như thế. Cái mặt hốc hác ấy, nghiêng nghiêng bên trên quyển sách, trông khắc khổ thành ra dữ tợn. Từ thấy sợ. Từ yêu chồng bằng một thứ tình yêu rất gần với tình cảm của một con chó đối với người nuôi. Từ bản tính dịu dàng, rất tận tâm. Và lại Hộ đối với Từ còn là một ân nhân nữa. Hộ đã cúi xuống nỗi đau khổ của Từ. Hộ đã cúi xuống và đưa một bàn tay cầm lấy cái bàn tay mềm yếu của Từ giữa lúc Từ đau đớn không bờ bến. Từ bị tình nhân bỏ với một đứa con vừa mới đẻ. Gã tình nhân vô liêm sỉ ấy, Từ đã yêu hắn bằng cả tấm lòng yêu lúc ban đầu. Từ đã tin như người ta tin một vị thần. Từ đã hiến mình một cách không dè dặt, cả tâm hồn và xác thịt. Và khi biết mình sắp có một đứa con, Từ không hề hối hận một mảy may. Từ bằng lòng. Ấy thế mà hắn phụ Từ, phụ một cách hèn nhát và khốn nạn. Ngay chính vào lúc Từ cần đến hắn để bảo tồn sự sống và danh dự, lúc đứa con ra đời, Từ sửng sốt vô cùng. Từ không tin ở sự thật rành rành. Rồi khi sửng sốt qua đi thì Từ khóc. Từ khóc như mưa, khóc tưởng chẳng bao giờ còn lặng được. Từ khóc và ôm con người nhịn đói, bởi Từ chẳng còn biết trông cậy vào ai trừ bà mẹ già mù và quanh năm nay ốm mai đau mà Từ vẫn phải nuôi. Bà mẹ già biết làm sao, chỉ còn một cách là còn được ít nước mắt nào thì giỏ cả ra mà khóc với con. Và cả mẹ lẫn con chỉ còn một cách là khóc, cho đến khi nào bao nhiêu xương thịt đều chảy ra thành nước mắt hết, để rồi cùng chết. Giữa lúc ấy, thì Hộ mở rộng đôi cánh tay ra, đón lấy Từ. Hộ nuôi Từ, nuôi mẹ già con dại cho Từ. Hộ nhận làm bố cho đứa con thơ vì muốn yên ủi Từ và cứu lấy cái danh dự của Từ. Hộ đã chính thức nhận Từ làm vợ, rồi Hộ lại đứng ra làm ma cho bà mẹ Từ khi bà cụ mất. Biết bao nhiêu là ân nghĩa. Từ có yêu Hộ đến đâu, có chịu khó đến đâu, có làm nô lệ cho Hộ suốt đời Từ nữa thì cũng chưa đủ để mà đền ơn. Bởi thế nên luôn mấy năm rời, Hộ thấy Từ là một người vợ rất ngoan, rất phục tòng, rất tận tâm, và đáng lẽ thì Hộ phải sung sướng lắm. Nhưng Hộ chỉ sung sướng được ít lâu thôi. Sau cái hành vi đẹp của hắn, và vì thấy cái hành vi ấy còn được trả công bằng một tình yêu êm đềm, hắn chỉ còn nghĩ đến gia đình, chỉ cốt làm sao nuôi cho được cái gia đình. Hộ vốn nghèo. Hắn là một nhà văn. Trước kia, với cách viết thận trọng của hắn, hắn chỉ kiếm được vừa đủ để một mình hắn sống một cách eo hẹp. Có thể nói là cực khổ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một mình. Đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp, đầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tuồn buồn về vật chất. Hắn chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn mỗi ngày một thêm nảy nở. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. Đối với hắn lúc ấy, nghệ thuật là tất cả. Ngoài nghệ thuật không còn gì đáng quan tâm cả. Hắn băn khoăn, nghĩ đến một tác phẩm, nó sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác cùng ra một thời. Thế rồi, khi đã ghép đời Từ vào cuộc đời của hắn, hắn có cả một gia đình phải chăm lo. Hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền. Hắn hiểu những nỗi tủi đau của một kẻ đàn ông khi thấy vợ mình đói rách. Những bận rộn, tẹp nhẹp, vô nghĩa lý, nhưng không thể không nghĩ tới, ngốn một phần lớn thì giờ của hắn. Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng. Hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Rồi mỗi lần đọc lại mỗi cuốn sách hay một đoạn văn ký tên mình, hắn lại đỏ mặt lên, cau mày nghiến răng, vò nát sách mà mắng mình như một thằng khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn thay cho hắn, bởi vì hắn chính là một thằng khốn nạn, hắn chính là một kẻ bất lương. Sự cầu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cầu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi, hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị nhạt phèo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường và quấy loãng cho một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Hắn nghĩ thế và buồn lắm, buồn lắm. Còn gì buồn hơn chính mình lại chán mình, còn gì đau đớn cho một kẻ vẫn khát khao làm một cái gì mà nâng cao giá trị đời sống của mình mà kết cục chẳng được làm gì. Chỉ lo những cơm áo mà đủ mệt. Hắn để mặc vợ con khổ sở ư? Hắn bỏ liều, hắn ruồng rẫy chúng, hắn hy sinh như người ta vẫn nói ư? Đã một vài lần hắn thấy ý nghĩ trên đây thoáng qua đầu, và hắn nghĩ đến những câu nói hùng hồn của một nhà triết học kia. Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ. Nhưng hắn lại nghĩ theo rằng, từ rất đáng yêu, rất đáng thương, hắn có thể hy sinh tình yêu, thứ tình yêu vị kỷ đi, nhưng hắn không thể bỏ lòng thương. Có lẽ hắn nhu nhược, hèn nhát, tầm thường, nhưng hắn vẫn còn được là người. Hắn là người chứ không phải là một thứ quái vật bị sai khiến bởi lòng tự ái. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ biết đỡ kẻ khác lên trên đôi vai mình. Và lại hèn biết bao, là một thằng con trai không nuôi nổi vợ thì còn tính mong làm gì, làm nên trò chống gì nữa. Hắn tự bảo, ta đành phí đi một vài năm để kiếm tiền. Khi Tử đã có một số vốn con để làm ăn, sự sinh hoạt lúc này chẳng dễ dàng đâu. Từ khi đứa con này chưa kịp lớn lên, đứa con khác đã vội ra, mà đứa con nào cũng nhiều đẹn nhiều xài, quấy rức, khóc mếu, suốt ngày đêm và quanh năm uống thuốc. Tử săn sóc chúng đã đủ ốm người rồi, chẳng còn có thể làm thêm một việc khác nữa. Hộ điên người lên vì phải xoay tiền, hắn còn điên lên vì con khóc. Nhà không được lúc nào yên tĩnh để cho hắn viết hay hắn đọc sách. Hắn thấy mình khổ quá, bực bội quá, hắn trở nên cau có và gắt gỏng. Hắn gắt gỏng với con, với vợ, với bất cứ ai, với cả chính mình. Và nhiều khi không còn chịu nổi cái không khí bực tức ở trong nhà, hắn đang ngồi bụng đứng phắt lên, mắt tràn chứa nước, mặt hầm hầm, vùng vằng đi ra phố, vừa đi vừa nuốt nghẹn. Hắn đi lang thang, không chủ đích, rồi khi gió mát ở bên ngoài đã làm cái chán nóng bừng nguội bớt đi và lòng chút nhẹ được ít nhiều uất giận, hắn tạt vào một tiệm giải khát nào mà uống một cốc bia hay một cốc nước chanh. Hắn tìm một người bạn thân nào để nói chuyện văn chương, ngỏ ý về một vài quyển sách mới ra, một vài tên ký mới trên các báo, phác họa một cái chương trình mà hắn biết là ngay khi nói ra chẳng bao giờ hắn có thể thực hành, rồi lặng lẽ nghĩ đến cái tác phẩm dự định từ mấy năm nay để mà chán ngán. Hắn thử mặt ra như một kẻ phải đi đày. Một buổi chiều âm thầm kia, ngồi trong một làn khói nặng u buồn mà nhớ quê hương. Hắn cũng nhớ nhung một cái gì xa xôi, những mộng đẹp ngày xưa, một con người đáng yêu đã chẳng còn là mình nữa. Hắn lắc đầu tự bảo, thôi, thế là hết. Ta đã hỏng đứt rồi. Và hắn nghĩ đến cái tên hắn đang mờ dần, đằng sau những tên khác mới trồi ra, rực rỡ hơn. Rồi hắn ra về, thở thẫn. Nhưng sự bực tức đã chìm đi, lòng hắn không còn sôi nổi nữa, nhưng rũ buồn. Ít lâu nay, mỗi lần ra đi, Hộ không chỉ trở về buồn bã mà thôi, hắn còn say mềm. Thường thường, hắn đã ngủ một nửa ngay từ khi còn ở dọc đường, và vừa về đến nhà chưa kịp thay quần áo tháo giày, đã đổ như một khúc gỗ xuống đất, cứ một cái giường nào, một khoảnh phẳng nào, hắn ngủ say như chết. Từ phải chờ khi con ngủ mệt, mới rón rén lừa con, dậy tháo giày, cởi quần tây cho hắn, luồn một cái gối xuống gáy hắn, và cố nhấc chân, nhấc tay hắn, đặt cho hắn nằm ngay ngắn lại. Nhưng cũng có đêm hắn chưa ngủ, hắn lảo đảo bước vào nhà, hắn gườm gườm, đôi môi mím chặt, hắn đi thẳng lại trước mặt Tử, hắn cúi xuống quắc mắt nhìn Tử, gõ gõ một ngón tay trỏ vào trán Tử và dọa như người ta dọa trẻ con. Ngày mai, mình có biết không? Chỉ ngày mai thôi là tôi đuổi tất cả mấy mẹ con mình ra khỏi cái nhà này. Tôi đuổi tất, không đuổi một đứa nào, kể cả con bé Thảo là con ngoan nhất. Mấy đứa kia đều đáng vật một nhát cho chết cả. Chúng nó chỉ biết ăn rồi ngồi ôm con như con nhện ôm khư khư bọc trứng, không chịu làm thêm việc gì cho có tiền, chỉ khổ cái thằng này thôi. Hắn rít lên như vậy, rồi hắn lại mím chặt môi, đôi mắt ngầu ngầu, nhìn tận mặt Tử. Tử chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lặng lặng cúi xuống, như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi bị người ta quả phạt. Bởi vậy, hắn trừng trộ một lúc rồi quay ra, loạn choạng cởi quần, cởi áo. Hắn vứt bừa bộn xuống giường, rồi hắn lại tháo giày, quăng từng chiếc một vào xó nhà. Có khi máy tay, hắn quăng cả những vật gì thế trên bàn, rồi lại nhải mắng Tử về tội không biết thu dọn nhà cho gọn ghẽ. Hắn nói chán rồi đi ngủ. Bây giờ Tử mới dám đứng lên, treo quần áo cho hắn lên mắc và thu dọn tất cả những thứ hắn đã vứt lỏng chỏng ra đấy. Lần đầu, Tử sửng sốt. Tử chẳng hiểu ra sao, Tử đoán chồng nghe ai nói nên ghen bóng ghen gió chi đây. Tử khóc suốt đêm và dự định sẵn những câu để sáng hôm sau nói. Nhưng sáng hôm sau, hắn lại không để cho Tử nói. Hắn bẽn lẽn kêu mình đã quá chén tối qua, hỏi Tử về những thủ đoạn vũ phu của mình rất buồn cười, rồi xin lỗi Tử, hôn hít các con như một người cha tốt. Hắn tuyên bố từ giờ chừa rượu và giữ được khá lâu, nhưng rồi lại uống say và như lần trước để làm những trò vừa buồn cười vừa đáng sợ như lần trước. Cứ thế mãi, Tử quen đi, không giận nữa. Nhưng Tử lờ mờ hiểu nỗi đau khổ mà có lẽ chính Tử đã gây ra cho chồng. Tử hiểu, Tử buồn lắm, buồn lắm. Còn gì buồn cho bằng mình biết mình làm khổ cho người mà mình yêu. Nhưng Tử biết làm sao đây. Đã nhiều lần Tử muốn ẵm con đi, đã nhiều lần Tử muốn bỏ liều con để mà ly làm. Tử muốn hy sinh, nhưng lòng Tử mềm yếu biết bao. Tử là vợ, Tử là mẹ, Tử sống với những tình cảm thông thường của đàn bà. Tử rất yêu chồng và thường nhận ra rằng chồng Tử cũng yêu Tử, cũng muốn có Tử. Những khi Tử ốm đau chẳng hạn, hộ lo xanh mắt và thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ. Đối với các con cũng vậy. Chỉ xa chúng mấy ngày hộ đã nhớ, và lúc về thấy các con chạy ra reo mừng, nắm lấy áo mình, thường thường hộ cảm động đến ứa nước mắt. Hắn hôn hít chúng vồ vập lắm, biết đâu hắn sẽ sung sướng khi không con không vợ. Tử nghĩ về hắn, và lại nếu không phải thế thì Tử cũng chẳng dám tìm cách mà xa hắn. Mới nghĩ đến sự xa hắn, Tử đã phải thổn thức đến bật lên tiếng khóc ra được rồi. Tử đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn, cố đáng yêu hơn. Tử nhịn mặc nhịn ăn để bớt những món tiêu. Tử thu xếp cửa nhà ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng, nhất là Tử hết sức ngăn những tiếng khóc, tiếng nô đùa của lũ con. Tử sợ cả nói với chồng, bởi vậy ba lần nhìn chồng để toan nói. Tử thấy chồng đang đọc sách chăm chú quá, không dám nói, lại cúi mặt xuống nhìn đứa con nằm trong lòng Tử. Nhưng hộ bỗng ngoảnh mặt lên, hắn vừa gặp một đoạn hay lắm nên ngừng đọc, ngẫm nghĩ và để cho cái khoái cảm ngâm nga trong lòng. Đôi mắt hắn tuy mới rời ra trang sách đã nhìn ngay lại phía Tử. Nhưng phải nói một lúc lâu mới trông thấy đôi mắt hiền dịu của Tử. Hắn mỉm cười, Tử cũng mỉm cười. Hắn bảo, này, Tử ạ, nghĩ cho kỹ đời tôi cũng không đáng khổ mà hóa khổ. Chính tôi làm cái thân tôi khổ, tôi mê văn quá nên mới khổ. Ấy thế mà, tuy khổ thì khổ thật, nhưng mà giả thử có người giàu bạc vạn nào thuận đổi lấy cái địa vị của tôi, chưa chắc tôi đã đổi. Tôi cho rằng, những khi được đọc một đoạn văn như đoạn này mà lại hiểu được tất cả cái hay thì dẫu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích bằng. Sướng lắm, sao thiên hạ lại có người tài thế? Mình tính, người ta tả cái cảnh một người nhớ quê hương chỉ mất có 3 câu. Đúng 3 câu, mình có hiểu không? 3 câu giản dị, một cách không ngờ mà lại hay được như thế này. Hắn đọc đoạn văn, hắn dịch nghĩa để Tử nghe, hắn giảng giải cho Tử. Tuy Tử chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng cũng tin lời hắn lắm. Tử giữ mãi nụ cười hiền dịu trong lúc nghe hắn nói. Khi hắn ngừng nói đã được một lúc khá lâu, Tử mới làm như chợt nhớ ra. Có lẽ hôm nay đã là mùng 2, mùng 3 Tây rồi mình nhỉ? À, phải, hôm nay mùng 3, giá mình không hỏi tôi thì tôi quên, tôi phải đi xuống phố đây. Tử nhắc khéo, hẹn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến. Hộ sầm mặt, tiền nhà, tiền giặt, tiền thuốc, tiền nước mắm còn chịu tất. Tháng vừa rồi tiêu tốn quá, mây mùng 10 đã hết tiền, may mà còn có đất mua chịu. Hắn nghĩ đến món tiền mà hắn tiêu phí mấy hôm đầu tháng. Mỗi lần bực tức hay chán nản, hắn lại đi uống rượu, thành thử hết tiền sớm. Tử không hé môi phàn nàn nửa tiếng, nhưng cả tháng Tử ăn và bắt các con ăn khem ăn khổ, thường thường đói nữa. Quà sáng thì bỏ hẳn rồi, có khi bữa tối cũng nhịn cơm ăn cháo. Hộ trông thấy thế thương vợ thương con lắm, ân hận vì mình đã tiêu quá trớn. Bởi vậy suốt từ mùng 10 đến hết tháng hắn không ra khỏi nhà để chẳng phải tiêu thêm tí gì. Hắn mặc quần áo, vừa nhắc thầm trong trí, nhất định hôm nay không đi đâu, lấy tiền xong là về ngay. Nhưng Tử bảo, mình đi phố thì đi ăn đi nhá, có ít gạo chỉ đủ cho lũ trẻ, em trả đong thêm nữa, để mai trả tiền rồi lấy luôn thêm một thể. Em không để cơm mình đâu, nhà chẳng còn gì ăn đâu. Hộ hơi cau mày, bởi vì hắn sợ bước vào tiệm ăn lắm. Hắn có thể gặp ở đấy một vài người bạn, và khi ấy thì ôi thôi, mặc kệ gia đình và những cái gì còn lại, hắn sẽ uống rất khỏe, nói toàn những chuyện vá trời lấp biển, rồi đi la cà đến hết đêm. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi hắn bảo, được, tôi sẽ mua cái gì ấy để cả nhà cùng ăn. Đừng phiền nữa, em cứ cho chúng nó ăn cơm trước rồi đi ngủ. Đừng ăn trước, đợi tôi đem thức ăn về ăn một thể. Tôi về sớm, cả tháng chúng nó đói khát khổ sở, hôm nay có tiền nên cũng cho chúng nó một bữa ra hồn. Tử mỉm cười, vẻ chuyện. Hắn mỉm cười đáp lại. Hắn lại gần Tử, cúi xuống, nắm lấy tay đứa bé và gọi nó. Mặt hắn và mặt Tử ghé sát. Hắn cố ý khẽ chạm môi mình vào má Tử một cái. Tử vờ rũ mấy cái bụi ở tay áo hắn. Vợ chồng nhìn nhau âu yếm. Hắn vuốt má Tử một cái, rồi ra đi. Ở tờ báo ra, Hộ đi thẳng tới một tiệm thịt quay. Hắn định mua mấy hào thịt, vài cái bánh tây gói đem về. Lòng hắn sáng bừng, hắn tưởng tượng ra cái cảnh lũ con háu ăn và đói khát, rón thịt bằng tay và ăn những miếng bánh thật to, miệng phụng phịu và môi bóng nhờn những mỡ. Cái cảnh thô tục, cảm động. Hắn sẽ cười thỏa thích, còn Tử sẽ ngồi bên hắn, nhìn chúng, đôi mắt sung sướng và thương hại loang loáng ướt. Đến trước cửa hiệu thịt quay, Hộ đứng lại. Hắn cẩn thận nhìn trước nhìn sau trước khi vào. Một người quen có thể đi qua nếu họ bắt gặp hắn đang cố nhét một gói thịt vào túi áo. Không, không có gì đáng ngại ngoài đường phố. Nhưng trong hiệu, một thiếu nữ đẹp đang mặc cả. Hắn đành đợi. Trong khi đợi, hai tay chắp sau lưng, hắn làm ra vẻ đợi một người bạn vừa vào một nhà nào gần đấy. Bỗng một bàn tay đập vào vai, khiến hắn giật mình. Quay lại, Trung nhếch mép cười lặng lẽ và Mão cười ầm ĩ cùng đưa tay cho hắn bắt. Mải ngắm nàng thơ nào mà ngây người thế? Hộ ấp úng. À, các anh không theo gót sen ở đấy chứ? Cái ấy không quan hệ, thì sĩ là người giữ được mình trẻ mãi và đến muôn năm vẫn còn trinh bạch. Cũng may tôi lại cũng không là thi sĩ. Nghĩa là chẳng theo nàng nào hả? Chẳng theo nàng nào. Thế thì đi theo hai thằng này. Hộ nhìn Trung và Mão một thoáng rồi mới hỏi. Làm chi? Chẳng làm chi cả. Thế thì đệ kiếu, đệ phải về, kẻo hết tàu điện. Trung cau mặt nhìn Hộ một cách kinh ngạc và khinh bỉ. Sao lại có người điên thế? Về giữa lúc chiều thì đẹp mà phố thì vui này sao? Hộ trở nên đứng đắn, không đùa nữa. Thật ra thì tôi có việc phải về, thế thôi. À, nói vậy còn dễ nghe. Thôi, thế anh về nhé. Nhưng mà này, anh biết gì chưa? Hộ toan quay đi. Quay đầu lại nhìn Trung. Đường về sắp được dịch ra tiếng Anh đấy nhé. Bản quyền tác giả 3.000 đồng. Hộ trợn mắt lên. Người hắn bồi hồi. Một lúc lâu hắn mới hỏi được Trung. Có đích không? Đích xác rồi, chính quyền đưa cái thư điều đình cho chúng tôi xem. Hộ có vẻ hoài nghi. Không mà lại, tôi biết lắm. Nhưng lại đằng này đã, phải làm gì vội chúng mình làm cốc bia? Hộ đã quên hẳn vợ con. Hắn chỉ còn háo hức muốn được biết thêm về việc quyển đường về của quyền được dịch ra tiếng Anh. Hắn bám lấy Mão và Trung, ba người vào một tiệm giải khát bờ hồ, và chỉ độ nửa giờ sau, Mão và Trung đã thấy hộ đỏ tai, động vào một cái chai bia xuống mặt bàn. Cuốn đường về chỉ có giá trị địa phương thôi, các anh có hiểu không? Người ta dịch nó vì muốn biết phong tục của mọi nơi. Nó chỉ tả được cái bề ngoài của xã hội. Tôi cho là xoàng lắm. Một tác phẩm giá trị phải vượt lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn. Phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương tình bác ái, sự công bình. Nó làm cho người gần người hơn. Như thế mới thật là một tác phẩm hay. Các anh có hiểu không? Tôi chưa thất vọng đâu. Rồi các anh xem, cả một đời tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi. Nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ trên toàn cầu. Trung gật gù cười, cái cười lặng lẽ của y. Mão thì cười hô hố, hộ không cười, mặt căng lên vì hứng khởi. Hắn nói say sưa lắm. Và đến lúc đèn phố bật lên, Trung và Mão muốn về. Hộ bảo luôn, thong thả, đi đâu mà vội, chúng mình đi uống rượu, tôi có tiền. Sáng hôm sau, hắn thức dậy. Trên cái giường nhà hắn, hắn thấy mình đau như dần, đầu nặng, miệng khô và đắng. Cổ thì ráo và khát cháy. Hắn đưa tay với ấm nước ở trên bàn để uống. Ấm nước đầy và hãy còn ấm ấm. Đó là một sự ý tứ của từ hộ hiểu thế. Và lòng buồn nao nao bởi hắn lờ mờ nhớ ra rằng hình như đêm qua hắn say rượu, đi la cà chán rồi lại về. Về và gây sự với Tử, hình như hắn đánh cả Tử, đuổi Tử đi, đóng cửa lại và đi ngủ. Hắn đột nhiên hoảng sợ, nhòm dậy, mắt nhớn nhác tìm Tử. Nhưng không, Tử vẫn còn ở nhà. Chắc hẳn trong lúc quá say, hắn gài cửa nhưng chưa gài được. Thành thử khi thấy hắn ngủ mệt rồi, Tử lại bế con vào. Bây giờ Tử đang thiếp đi trên võng, rồi đứa con nằm bên. Từ vốn dậy sớm quen, sáng nay chắc Từ mệt quá, vừa mới lịm đi nên mới ngủ trưa thế. Đầu Từ ngoẹo về một bên, một tay Từ chật ra ngoài mép võng xã xuống, cái bàn tay hơi xòe ra, lỏng lẻo. Dáng nằm thật là khó nhọc và khổ não. Hắn bùi ngùi, chao ôi, trông Từ nằm thật đáng thương, hèn chi mà Từ khổ cả một đời người. Cái tướng vất vả lộ ra cả đến trong giấc ngủ. Hộ nhớ ra rằng một đôi lúc nếu nhìn kỹ thì Từ khó mặt lắm. Đột nhiên hộ nảy ra ý muốn lại gần Từ, nhìn nét mặt Từ lúc bấy giờ ra sao. Hắn rón rén đi chân không lại. Hắn ngồi xổm ngay xuống đất bên cạnh võng và cố thở cho thật khẽ. Hắn ngắm nghía mặt Từ lâu lắm. Da mặt Từ xanh nhợt, môi nhợt nhạt, mi mắt tim tím và chung quanh mắt có quầng. Đôi má đã hơi tóp lại, khiến mặt có cạnh. Hộ xe thở dài và lắc đầu ái ngại. Hắn dịu dàng nắm tay xã xuống của Tử, cái bàn tay lủng củng giặt những xương. Trên mu bàn tay, những đường gân xanh bóng ra. Làn da mỏng và xanh trong xanh lọc. Cái cổ tay mỏng mảnh, tất cả lộ một cái gì đó mềm yếu, một cái gì ẻo lả cần được hắn che chở và bênh vực. Một kẻ bạc mệnh, một cái gì đau khổ và chật vật cần được hắn vỗ về an ủi. Thế mà, hắn đã làm gì để cho đời Từ đỡ khổ hơn? Hắn đã làm gì để cho Từ khỏi khổ? Nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh. Và hắn khóc. Ôi chao, hắn khóc. Hắn khóc nức nở, khóc như thể không ra tiếng khóc. Hắn ôm chặt lấy cái bàn tay bé nhỏ của Từ vào ngực mình mà khóc. Từ đứng dậy, Từ hiểu ngay, không cần hỏi một câu nào cũng hiểu. Và Từ cảm động, mắt Từ giàn giụa nước. Từ khẽ rút tay ra, vòng lên cổ chồng, nhẹ nhàng níu bỏ hắn, để hắn gục đầu bên cạnh ngực Từ. Hắn lại càng khóc to và cố nói qua tiếng khóc. Anh chỉ là một thằng khốn nạn. Không, Anh chỉ là một người khổ sở, chính vì em mà anh khổ. Từ bảo thế, tay Từ níu mạnh hơn một chút, ngực Từ thổn thức. Từ trực ngả đầu sát vai Hộ, nhưng đứa con bị giằng, khóc khét lên. Từ vội buông chồng ra để vỗ con, tiếng vẫn còn ướt lệ. Từ dỗ nó, mợ đây mà, ôi chao, con tôi nó giật mình, mợ thương. Hộ đã tránh chỗ để Từ đưa võng. Từ vừa đưa, vừa hát. Ai làm cho khói lên rời, cho mưa xuống đất, cho người biệt ly. Ai làm Nam Bắc phân kỳ, cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân.
VTC Now.